Cứu đất, cứu mường. Phải năm đất nước loạn lạc, núi lở sông cạn. Cuối đồng mường ta rậm cỏ, tây ác đóng. Ngọn suối mường ta cạn nước, thổ ác đóng. Người trong mường ta phải đem nhau đi ăn rừng ở nương. Đã bao nhiêu tháng, còn đến bao nhiêu năm? Xin chú thích. Bài hát mường ở Châu Phù Yên. Hết chú thích. Con chim kỳ xanh biếc, chân đỏ. Ít ai trông thấy chim kỳ. Chỉ nghe tiếng nó thánh thót cao thấp như tiếng kèn gọi phường săn. Nghe tiếng người ta bảo điềm lành. Một hôm, nghe tiếng chim kỳ cuốn dài theo gió từ khe mông mang đưa ra. Ai cũng thấy mùa đông đương trở lại, có những điều tốt lành lại theo. Đấy là mùa gặt hái sắp tới. Mùa gặt hái lại đã đến trên khu du kích. Nhưng hai bên sườn núi, trong các lũng vẫn sừng sững một màu đá xám ngắt, không thấy đâu một chút vàng lúa chín. Vẫn chỉ nghe tiếng chim luẩn quất kêu trong gió và trong sương mù. Nhưng thực ra, lúc này ở trong rừng sâu, đâu đâu cũng đương tấp nập. Các tổ tăng gia cứ tối tối lại họp để tính đổi công gặt. Du kích thì xuống gác tận chân núi, các vọng mõ báo động cũng được đặt lại. Theo kế hoạch bảo vệ mùa, người ta lại chuẩn bị các bẫy đá, các dốc, các khe lại đặt trông thuốc độc mới. Trong khi đó thì ở phía đồn Tây dưới mường cơi cũng nhộn nhịp bắt đầu những công việc ngày mùa, ngày ngày sửa soạn, dục dịch lên núi cướp phá để triệt lương ăn của khu du kích. Mùa năm nào cũng vậy. Những nương âm thầm cứ dần dần vàng hoe rồi đỏ ngọt trong khe sâu. Các tổ đổi công lần lượt mải miết gặt. Quân Tây như mưa lũ, biết được nó ào lên lúc nào. Người ta bảo, việc ta cứ làm, còn mày muốn càn lúc nào là việc của mày. Đợi chạy, mày, chí thêm sốt ruột. Cho nên công việc ngày mùa trên các lũng tuy vội vã, nhưng vẫn tuần tự như thường. Giữa lúc ấy, nghe tin có một đoàn dân công đương tải muối và lưỡi dao cuốc từ phía sông Thao vào qua nửa tháng trèo núi. Đến đây đoàn người dừng lại, một số trở ra để nhặt hàng và đánh dấu lại mấy nơi đã chôn cất người chết đường. Những ngày lặn lội không thể cố gắng vượt nổi, họ đã bỏ mình trên lưng chừng núi. Dân công dừng lại ở đây cũng để lấy thêm người khu du kích đi vác tiếp vai cho đoàn vận tải, còn đi được nữa. Muối, cày cuốc và súng đạn vẫn không ngừng lại. Vẫn đi vào nữa, dù rằng các khu du kích ở trong núi đã mấy năm không biết mặt hạt muối, không ngửi một hơi khói thuốc lào, không thấy đâu một vuông vải mới, nhưng đoàn dân công vận tải vẫn đi vào. Bởi vì các khu du kích xa trong kia còn gian khổ nhiều hơn nữa. Nhưng ai cũng lặng lẽ, hồi hộp, mong đợi một cái gì khác. Có cán bộ đi, sẽ có cán bộ ở. Cán bộ, bộ đội, dân công càng đi sâu vào, càng được trông thấy đất nước nơi nào cũng đều đứng lên, đánh tây. Hôm đoàn dân công lại đi, có đông người các lũng đã bỏ cả gặt, cứ đứng trên mỏm núi nhìn ra cánh rừng đương thoai thoải xuống sông Đà. Chẳng biết có ai thật trông thấy đoàn người đi không, nhưng rồi lũng nọ, đồn lũng kia, đông lắm, mỗi người một vác trên vai. Tôi trông thấy đồng chí Sơn đi, đồng chí Sơn đi với mấy người đi đầu. Người các lũng náo nức thăm hỏi đoàn đi, không phải vì chỉ có dân công bộ đội đi qua, mà còn vì trong đoàn đi ấy có Sơn, là một đội viên đội võ trang sau cùng lên đường vượt sông Đà sang Mường La, tiến sâu hơn nữa, để bắt mối với đội võ trang đã giải rác đi trước vào sâu từ 2 năm nay. Du kích nhấn, bữa qua bắn được một con phượng hoàng đất, nhấn nướng vội một nửa, đem xuống làm lương khô, biếu Sơn, đem đi ăn đường. Rồi nhấn cứ lẽo đẽo theo Sơn, đưa Sơn xuống khỏi núi. Mặc dầu những đêm qua, đêm kia, Nhấn và Sơn trò chuyện dặn dò nhau suốt đêm không chợp mắt. Nhấn đứng lại, ngơ ngác nhìn Sơn, rồi Nhấn nói. Anh Sơn ơi, tôi nói với anh Sơn chuyện này. Tôi không phải người mán, anh Sơn biết chưa? Sơn biết chuyện ấy đã lâu, từ khi mới đến Lũng, Nhấn thường hay nói, nhưng lần nào Nhấn nói lại cũng như nói một chuyện mới lạ. Tuy nhiên, Sơn đã hiểu khi nào Nhấn muốn nói lại như vậy là trong lòng. Nhấn đương có một điều ngẫm nghĩ, vừa như buồn bã, vừa như tin yêu. Cho nên, Sơn im lặng. Sơn đợi Nhấn nói. Phải, Nhấn không phải người giao. Dù cái áo tay chàm rộng rách lướt tướp kia, dù mái tóc kín gáy lại xõa xuống khuôn mặt sạm như một người ngồi khói cả mùa đông vừa bước ra cửa rừng kia. Ai chỉ mới thoạt trông tầm vóc người nhỏ nhắn và con mắt sắc. Vành cằm nở, cũng biết được Nhấn không phải người giao. Nhấn nói, năm xưa, mẹ tôi bán tôi lên mán, tôi vừa đi vừa khóc. Tôi bảo, mẹ để cho ta khổ một mình thế này, bao giờ ta biết cầm dao thì ta đi giết chết mẹ. Nhưng đến khi tôi nhớn, bố nuôi tôi đem tôi xuống cho gặp lại mẹ, thấy mẹ chỉ khóc thì tôi cũng khóc. Không còn nhớ đến dao nữa, mới biết mẹ con tôi ai cũng khổ cả, không biết làm thế nào cho hết được. Nói đến đấy Nhấn lại khóc. Năm ngoái tôi xuống Mường Cơi tìm không thấy mẹ đâu. Chết đói hay Tây giết, Châu Đoàn giết, mất rồi. Anh Sơn à, mùa này xong tôi lại xuống tìm mẹ tôi. Nếu tìm thấy thì Nhấn đón mẹ lên ở trên nương này. Phải rồi, phải. Nhấn hấp tấp nói. Như chợt nghĩ ra, ánh mắt vui hẳn lên, nhìn Sơn. Một lát sau, Sơn đã đi khuất. Nhấn đứng lại, Nhấn lại buồn. Bỗng dưng, Nhấn nhớ đến mẹ mình. Mẹ Nhấn, ngày trước, người làng gọi là cô Ảng. Cô Ảng xưa đã một thời đẹp nức tiếng đất Mường Cơi. Lệ làng ở đây bắt người ta mỗi năm phải đi làm cuông. Xin chú thích. Trong chế độ thổ ti lang đạo ở Tây Bắc trước, các nhà chỉ ao mường, hay còn gọi là chi châu, phìa, nghĩa là lý trưởng, bắt từng xã, từng thôn hàng năm, hàng mùa phải đi hầu hạ, làm không công cho nhà quan, gọi là làm cuông. Bắt cả cuông đàn bà. Chao ôi! Những con gái đẹp nhà quan thì càng làm đẹp cửa đẹp nhà quan hơn. Con gái nhà dân trắng mà đẹp thì chỉ sinh lo, sinh bệnh cho cha mẹ. Bố Ảng đã già yếu mà năm nào cũng phải chăm đi ở cuông thay con gái vì cụ không muốn nhà quan nhìn được mặt con gái. Mẹ của Ảng thì bắt con mặc váy vá, quấn thắt lưng theo, đừng đội khăn lụa trắng, cho đừng ai biết đã nhớn rồi. Đừng ai để một đôi mắt nào tới nó. Nhưng giờ một năm, bố không còn sức đi ở thay con được. Ảng đã phải đi làm cuông cho chi châu né. Ngày Ảng tìm cách lấy việc đi làm đồng xa để tránh làm trong nhà. Lúc về nhà châu né, Ảng tìm chỗ ngồi trốn giữa mấy chục người dân ngồi xổm hầu dân quan. Mẹ đã dặn, đừng để ai nhìn thấy mặt mày. Thế rồi chi châu né cũng nhìn thấy mặt Ảng, bởi nhà quan đã quen tìm người hầu trong đám người dân tới ở cuông rồi. Ảng phải đi ở hầu quan từ đấy, bố mẹ không còn biết đâu có cửa nào to hơn, cao hơn nữa mà kêu oan cho con gái được. Người con gái 17 đành đem thân đi nâng giấc ông lão 70. Tối ngày ả ngồi một xó nhà, rót nước, nướng thịt, bưng xôi, đun nước tắm. Con mắt mờ mịt, không còn lúc nào cũng ngước trông ra thấy được mùa nào, còn có chim nào đã về qua dưới cửa sổ. Ngót 10 năm nay, đầy đọa ảng rồi. Chi châu né chết, ảng được về làng. Người con gái trong mường đi lấy chồng ở xa về làng. Như người ta mong ước chồng thì dắt châu, vai gánh gà vịt. Vợ thì quẩy ninh quẩy nồi, lưng điệu con nhỏ. Nhưng cô ảng ở nhà quan trở về, chỉ đeo một túi quần áo và đi một mình. Bố mẹ không còn nữa. Bố mẹ buồn khổ, đã chết lâu rồi. Ảng từ nhà châu né về, nhưng từ đấy lại thành ra người chuyên tay của các quan châu quan làng, những ông chố đất ở mường Cơi, ở mường Vạt, ở mường La. Ảng không đi hầu riêng ai, mà ảng phải đi hầu khắp mọi người quan. Mỗi lần chi châu, châu đoàn về mường Cơi là đất lắm cảnh đẹp, để đi săn, đi chơi hang đá, đi tắm suối nước nóng ngày Tết. Các quan đều cho gọi ảng theo hầu rượu, hầu thuốc phiện, hầu chăn đệm. Tan cuộc chơi, lại cho cô ảng về. Bấy giờ, tuy ảng còn trẻ đẹp, nhưng dân chắn trong làng thì không ai dám lấy. Người ta sợ quan, mà người ta cũng khinh hạng đàn bà là người thừa, người không biết làm ăn gì. Ảng khiếp sợ cái đời sống ấy, nhưng ảng còn biết làm thế nào. Ở đâu cũng một đất nước của quan châu. Cô ảng sinh được hai con, cũng không biết bố nó đích thực là người quan nào, không nhà quan nào ra mặt nhận con. Nhưng mỗi cuộc săn, mỗi chuyến đi tắm suối nước nóng, đi chơi hang núi đá ngày Tết, các quan vẫn bắt cô ảng đi hầu. Cô ảng phải đem gửi con rồi đi hầu quan. Và tuy quan không nhận con, song lệ làng thì vẫn giữ nghiêm. Các quan làng đã ngả vạ người đàn bà chửa buộm. Lệ làng phạt mỗi trẻ con đẻ hoang thì mẹ nó phải nộp làng 12 đồng bạc hoa xòe. Những đứa con cô ảng là trứng của nhà quan, nhưng nhà quan không nhận thì nó cũng chỉ bằng trứng con quạ, con cú trong rừng. Cho nên làng mới phạt vạ. Cô ảng phải đem một con lên núi cho người giao, đổi lấy 12 đồng bạc trắng về nộp làng. Vẫn chưa hết khổ, không có chồng, trong nhà lại không có đàn ông, thế thì phép quan châu cũng không chia cho đàn bà được phần ruộng để làm. Xin chú thích, tục lệ cũ nhiều nơi ở Tây Bắc, đàn bà và người tàn tật không được làng chia phần ruộng công, vì thổ ti, lang đạo bảo, đàn bà và người tàn tật không đi phu, đi lính, nghĩa là mặc dầu ở nhiều nơi, họ cũng bắt cuông đàn bà, nên không được phần ruộng. Hết chú thích. Mẹ đành phải ôm con la liếm đi vét cối giã gạo ngoài suối xin ăn. Mười mấy năm qua, rách nát, ốm đau, chẳng mấy lâu mà người mường Cơi đều gọi cô ảng là bà lão ảng. Bà lão ảng ăn mày. Khi còn bình yên, Nhấn đã lớn, mỗi năm một lần, Nhấn đem một con gà xuống mường Cơi biếu mẹ. Hai mẹ con thấy nhau thì khóc. Con ơi, vì mẹ khổ mà hai con của mẹ, đứa nào thì hóa ra trâu, đứa thì hóa ra bò. Ba năm nay, Pháp trở lại chiếm mường Cơi, lập lại quan châu, quan mường. Các làng ven rừng không chịu cúi đầu, đều bỏ lên ở bí mật trên núi. Nhấn không xuống thăm mẹ được. Bà ảng già cũng không biết đường nào lên núi. Có lần Nhấn xuống, phải đi đồn canh ngặt quá, không vào được làng. Nhưng nhiều người Thái, người mường bỏ mường Cơi chạy lên ở khu du kích. Họ kể, vẫn thấy bà lão ảng còn sống, bà ở một mình. Hỏi, em tôi đâu? Con gái bà ấy đâu? Người ta chép miệng, đứa con gái lớn ấy lại phải đi hầu ông triều bà nàng nhà Châu Đoàn Cẩm Vàng rồi, lại đến bỏ đi thôi. Bỏ đi thôi, bỏ đi thôi, những tiếng ma rùng rợn thì thào vang lại, nhấn nằm vật xuống lịm đi, nhưng rồi dần dần giật nhấn nghĩ, không, không thể bỏ đi thôi, mẹ ta, em ta sẽ lên đây ở, rồi ta đi bộ đội như anh Sơn. Một hôm nhấn nói với bố, bố à, tôi muốn xuống Mường Cơi. Ông Xanh đương mài dao ngẩng mặt lên trừng mắt hỏi. Nhấn bảo, tôi đi đón mẹ đón em lên làm nương cho ta đây. Ông lão ừ một tiếng, rồi lại cúi đầu mải miết đưa lưỡi dao trên hòn đá. Bao giờ nhấn hỏi, nhấn bàn gì với ông Xanh, ông cũng ừ. Ông Quý nhấn, con nuôi cũng là con đẻ. Ông chỉ có một mình nhấn. Và chăng, từ khi Sơn đến ở nhà ông, Sơn dạy chữ cho nhấn, ông biết nó đã lớn khôn. Lại nữa, lúc này, các lũng đương gặt, nhưng đã sắp đặt tất cả. Người thì ở nương cũ canh thóc, người thì đi làm nương mới. Nhà ông có hai bố con, chưa biết ai ở ai đi. Ừ, tìm mẹ con bà Ảng lên đây, có một việc dễ thế mà mấy năm nay đã nhiều người dưới làng bỏ tây lên núi ở. Sao ông chưa nghĩ ra? Nhấn xuống Mường Cơi mươi hôm, từ đầu mồng trăng, cả vùng mấy làng tập trung chen chúc dưới chân đồn, có chòi canh bốn phía. Không phải ai vào cũng được, nhấn ở ngoài ruộng đợi. Rồi một đêm, nhấn trèo trộm được vào Mường. Nhấn tìm đến cái lều cối nước ở bờ sông, người ta đã bỏ hoang. Mẹ nhấn ở đấy. Câu đầu tiên nhấn hỏi mẹ, em tôi đâu? Phải vào ở nhà quan Cẩm Vàng rồi. Đã bao lâu? 2 năm nay. Nó có hay về với mẹ không? Từ khi đi, chưa về lần nào. Bà Ảng nói rồi khóc. Nhấn bảo, rồi bộ đội ta về đón nó. Bây giờ mẹ đi với tôi. Đêm ấy nhấn dắt mẹ, cuối mồng trăng, nhấn mới về tới đến lũng. Nhấn cõng mẹ từ chân núi lên đến khe mông mang. Nhấn còn nhớ mãi, lúc bấy giờ đi giữa hai khe núi có nương lúa chín vàng len lỏi cạnh từng hốc đá. Tai lúc nào cũng nghe vi vu tiếng chim kỳ kêu bốn phía. Mẹ và con vừa đi vừa trò chuyện. Ông Xanh ra tận đầu lũng đón hai mẹ con nhấn. Bà Ảng hôm nay lên kháng chiến à? Nước mắt bà Ảng giàn giụa. Tôi chỉ còn biết giữ nương như người sắp chết thôi. Bấy giờ, đương giữa mùa đông, các lũng bắt đầu đi phát nương mới. Năm nào cũng vậy, mỗi năm phải đổi nương một lần. Người ta sợ ở đâu lâu, đồn Mường Cơi càn lên sẽ tìm được hết tung tích. Cho nên, năm nào cũng phát nương, năm nào cũng đi tìm kiếm lục lọi ra những khe sâu nữa, cao nữa. Vần quanh hết núi này, lại chuyển sang phía núi khác. Trên các mỏm đá, người ta cứ leo xuống các vách dựng đứng, quanh năm vang động tiếng vượn hú. Người leo sau, đàn vượn chạy trước. Người chiếm mất chân vách đá của đàn vượn. Trong sương mù, lại nghe tiếng vượn vừa chạy vừa hú, và tiếng chim kỳ kêu, càng xa thăm thẳm, lẫn tiếng cây người ta ngả xuống, đương rào rào đổ. Dưới chân đá chìa ra từng vạt rừng kín đáo, những vạt rừng chạy nghiêng dài, theo khe giữa hai lòng núi khép vào nhau, rồi ấp lại. Khiến cho người đứng núi khác không trông thấy đất mới vỡ bí mật ở núi này được. Trong lũng chỉ còn một mình bà Ảng ở lại trông nương. Theo tục Mường, mỗi khi một nhà bỏ nương cũ thì để lại người già trông nương, trông kho đựng thóc và nuôi gà. Bao giờ con cháu làm xong nương mới, có lúa ăn đầy đủ mới đón người già đi. Những ngày đêm mưa tầm tã trên núi, tưởng không bao giờ dứt cũng qua. Đám mây lam đốm xám như đuôi con sóc, nối nhau bay quần sát ngọn cây, lê thê đi mãi. Bây giờ cứ loáng thoáng nhạt dần, thỉnh thoảng đứt quãng, đã thấy lổ lộ đằng xa một bức vách đá trắng toát. Tiếng chim kỳ lại thánh thót gọi mưa tạnh, trong từng khoảng trời dịu xanh quang, tạnh ráo. Trên một cây xoan có bậc thang đóng vắt vào thân cây, bà Ảng ở túp lều cành xoan ấy, chiếc lều như một cái tổ chim. Lều gà cũng ở trên cành xoan với lều người. Quanh lều, thòng ra lô xô những dây dợ bắt dài vào nương sắn. Nếu có gấu, có nhím về đào sắn, bà giật dây. Bà Ảng đuổi thú rừng cả ngày cả đêm. Những đêm giông bão, bà Ảng vẫn thức. Mà sao bà Ảng không thấy điều gì quạnh quẽ trong lòng? Bà Ảng ngồi im trong chiếc lều, đảo điên giữa cành cây, trông ra những mô đá, lúc đen xì, lúc bóng nhoáng, nhô trên nương. Nhưng bụng bà vẫn yên tĩnh như khi trời tạnh. Bà đương nghĩ, một đời, tao không biết mặt cái ruộng, tao không biết đi làm nương. Bây giờ, bà sắp chết mới được ngồi canh nương của mình thế này. Nghĩ thế, trong lòng bùi ngùi. Trời đã tang tảng, bà kéo cái dây hạ buồng gà trên cành xoan xuống. Cho đến lúc có ánh nắng, bà Ảng mới thả gà. Rồi bà dạo xem qua các giàn bí đỏ, thấy quả nào cũng đã già mặt. Bà cắt đem đặt lên phơi nắng trên các tảng đá. Sau bà sang nương sắn, để xem đêm qua có nhím về đào sắn không. Đấy là những công việc đều đặn mỗi sáng của người trông nương. Xong một lượt, bà Ảng trở về gốc xoan, lấy 4 cái bẫy chuột đem vào cài lên những bịch thóc trong lán ven rừng. Bà đã buộc được 4 cái bẫy. Một đời người phải khổ sở, sắp đến ngày chết mới được bẫy ăn thịt chuột làm hại thóc nhà mình. Bà Ảng ôm bó bẫy chuột vừa đi vừa tính việc. Ngâm mây xuống lạch nước, cho dẻo mây, rồi làm thêm 3 bẫy nữa. Thằng Nhấn về, thì tha hồ mang thịt chuột nướng đi ăn với Du Kích. Tết này xong, ta bảo nó ra ngọn lao xin hột bông giống, năm nay sẽ phát lấy một nương bông. Bà Ảng bước lập cập xuống ven suối, được vài bước. Bà Ảng bỗng quay lại, một mùi hăng hắc thoảng quanh. Bà nhớ ngay những hôm lính say rượu từ trên đồi xuống đuổi bắt đàn bà con gái dưới làng. Mùi quần áo lính nó cũng hăng hắc. Mấy năm ở dưới chân đồn, bà Ảng đã thuộc cái mùi ghê rợn ấy. Bà Ảng vội ngẩng đầu thì trời ơi, đã thấy trên đầu nương lố nhố lính tráng vàng lôm lốp. Một lũ chạy xuống lôi bà Ảng lên hỏi: "Nhà bà già ở đâu?" "Nhà ta đây. Hôm nay Việt Minh đi đâu?" "Chỉ có người già trông nương, đã mấy năm nay cũng chưa thấy một người." "Nó đi đâu?" "Tản cư ra Mường Lò rồi." "Nói láo. Đây mới là nương, còn nhà chúng nó ở chỗ nào?" Lúc ấy, người châu đoàn từ ngoài vào cất tiếng hỏi: "Nói cho thật, con mẹ già kia, nhà mày ở đâu? Kho thóc chúng mày để đâu quanh cái nương này?" Bà Ảng nhìn lên quan châu đoàn, rồi hốt nhiên im lặng. Bà nhận ra được người châu đoàn này, hình như bà đã nhận ra mùi quần áo lúc nãy. Những cái thật quen, mới đây thôi, mà đã thật xa lạ. Bây giờ thì bà nhớ Cẩm Vàng. Châu đoàn Cẩm Vàng là người này. Thoáng một cái, một điều cay đắng lắm từ bao giờ bỗng trở lại. Bà Ảng nhớ lại hơn 10 năm ở hầu quan Châu Né. Châu Né già ốm quá, không ngồi được. Cả ngày nằm trên tấm đệm đặt giữa sàn nhà. Mỗi bữa ăn, cô Ảng lại đem giỏ xôi đến bón cho lão từng miếng. Ngồi cầm miếng xôi đút vào miệng lão, cô Ảng thường ngồi phía trong vách nhìn ra và bao giờ cũng trông thấy cái cằm bạnh của lão đưa đẩy trệu trạo, mà cô Ảng thản nhiên như trông con trâu già nhai trầu. Những năm ấy thì thằng Cẩm Vàng này còn bé, thường đến đứng xem cô nàng hầu bón cơm cho bố nó. Ảng nhìn thằng bé, cô thấy cái cằm nó cũng bạnh ra như tạc cái cằm bố nó. Thế mà nay đã ra mười mấy năm, bây giờ con gái bà Ảng lại phải đem thân vào hầu con cái trong nhà Châu Né, và thằng Cẩm Vàng con nhà Châu Né lại gặp bà Ảng tận nơi rừng hoang núi cao này. Ai biết thế là thế nào, nên gào chửi, nên khóc thật to, hay nên thế nào? Trong khi ấy, bà Ảng dần dần trở lại thản nhiên, sự giận dữ đã nén xuống lẳng lặng. Châu Đoàn Cẩm Vàng quát gặng lại. Nhà con ma già ở đâu? Bà Ảng lại nhìn người Châu Đoàn. Thật rõ là cái cằm bệnh của bố con nhà Châu Né. Bà Ảng ngọt ngào nói. Nhà tao là nhà quan Châu Né ở Mường Cơi, mày không biết à? Châu Đoàn Cẩm Vàng giật mình, rồi trao mặt, quắc mắt. Con ma già này, nó rồ à? Bà Ảng lại nói, mày là cai khố đỏ Cẩm Vàng, con Châu Né, bây giờ làm quan Châu Đoàn chứ ai? Mày cướp được con gái tao, thì mày quên tao rồi. Châu Đoàn Cẩm Vàng cười nhạt. Con già Mường này rồ thật. Rồi người Châu Đoàn vút ngọn roi lên. Từ lúc nào, không đợi lệnh quan Châu Đoàn, bọn lính đã tràn cả ram nương đuổi bắt gà kêu quang quác. Bọn lính đã xô nhau nhổ sắn, đẵn chuối, lấy đu đủ, bí đỏ xách vào. Chúng hò hét nhau làm cơm, lung tung ra như cảnh cướp đường. Một toán lùng từ trong rừng ra, vừa chạy vừa kêu. Kho thóc! Kho thóc Việt Minh, tao đốt rồi. Sau lưng họ, tiếng nổ rừng nứa lốp bốp, khói bốc ngùn ngụt. Bà Ảng vùng sông ra, xô giữa đám, của quạng hai tay lên, dường muốn cấu xé lũ lính. Chúng nó cứ vừa cười vừa chạy quanh, không đứa nào thèm chú ý đến bà già đương đuổi đánh. Mãi sau mới có một người ngứa tay, sấn đến gạt bà Ảng ngã xuống. Rồi kéo bà đến trói vào cốc xoan. Bà giãy giụa, thóc tao, thóc của tao, cầm né, con mày đốt thóc của mẹ con tao. Châu Đoàn bước lại, đánh bà Ảng hai báng súng, mặt bà đâm vào gốc cây. Bà Ảng chết ngay dưới gốc cây xoan. Lát sau, bữa cơm thịt gà, bí đỏ lấy của nương, chúng đã chén xong. Những đứa nhát sợ và lười nhất cũng đã bị Châu Đoàn xua vào phá bụi sắn, ngả cây chuối còn sống sót. Chung quanh đã tan hoang hết, cả bọn lại kéo sang phá nương rẫy phía núi khác. Trên ngựa, Châu Đoàn Cẩm Vàng quay lại, xác bà Ảng gục phía đầu núi, có ý suy nghĩ. Nhưng có lẽ chỉ ngờ ngợ, không nhận ra đấy là ai. Hôm ấy, phiên nhấn canh lũng cho các nhà đi phát nương, nhấn sách nỏ, đeo ống tên me, nghĩa là tên thuốc độc, len lỏi hai ngọn núi, rồi trèo lên chạm gác trên một cây cao nhìn xuống. Dưới kia, rành rành đồng Mường Cơi tròn như một đồng tiền thủng lỗ, đặt giữa cánh đồng. Chỉ là cục đất, thế mà nó đã sinh ra biết bao việc ác cho mọi người. Nhấn nghĩ, bộ đội cứ về quấy đồn Mường Cơi ba lần là nó phải ngồi trong đồn, thì các lũng ta gặt mùa được yên. Rồi lại lan man bồn chồn, bao giờ ta đi bộ đội với anh Sơn về đốt đồn Mường Cơi, đuổi hết Tây hết Quan Châu thì cứu được em ta về. Vừa vót tên, Nhấn vừa nghĩ. Giữa lúc ấy, Nhấn trông ra thấy khe núi phía nương cũ bốc khói. Bên ấy bây giờ chỉ còn một mình mẹ. Ai đốt gì vậy? Hay là Tây đã lên nương? Nhấn vội nhảy xuống đất. Rẽ lau, luồn lên gò danh. Buổi sáng nào cũng thường nghe vượn hú trong vách đá trước mặt, nhưng sáng nay không nghe tiếng. Đàn vượn sáng nay sợ cái gì? Hễ nghe tiếng vượn kêu xa hay kêu gần, cũng biết được có người đi qua chỗ nào. Thế này tất có người lên nương, vượn câm lặng đã chạy tiệt cả đi rồi. Ai vào nương? Lũng này chẳng có ai trở lại nương, chỉ một mình mẹ ta ở nương. Có thể tay đã luồn qua núi bên kia sang. Thế ư, ai đi qua vách đá mà vượn sợ chạy? Ai đốt khói to thế kia? Nhấn kéo ông tên, cầm sẵn một nắm, rồi cứ đỉnh gò cỏ chanh, nhấn trườn lên, đứng một chỗ thật cao, đánh mõ, báo động. Tiếng mõ dội qua các đỉnh núi, nghe như chim kỳ kêu, chim gõ kiến kêu. Nhấn đứng sững, nhìn dõi theo khe suối. Lát sau, lố nhố một bọn quần áo vàng rộp. Đi trước là toán người vừa ở lũng ra nương. Thì ra, lính Mường Cơi thình lình lên càn, đã bắt được người đưa đường về phá lũng. Nhấn không hoảng hốt, mỗi năm thường nhiều lần đánh với Tây đồn Mường Cơi. Nhấn trải cảnh này đã quen, và cũng đã nhiều khi có người bị bắt như thế. Ở các lũng, hỏi cả mấy chục người, ai cũng có lần bị đạn Tây bắn phải, chẳng ai tránh khỏi. Nhấn bỏ xuống thấp, ra sát trên đồi. Ngay đầu toán lính và người đi vào, mấy lần Nhấn dương nỏ, nhưng không bắn được. Nhấn lại đuổi, Nhấn men gò chanh vượt lên trước, đến đợi ở chỗ cái bẫy đá treo giữa dốc vào lũng. Hai loạt đá tảng chằng thừng tựa vào vách núi, dưới khe lởm chởm mấy chục lớp trông thuốc độc. Vào giữa hõm núi, toán người bị lùa ở lũng ra đột nhiên đứng lại. Bọn lính đằng sau bị dồn lên. Trên núi, Nhấn trông thấy nhiều người ngửa mặt gào to bằng tiếng dao. Kéo bẫy đi! Kéo bẫy! Bọn lính nghe kêu đinh tai, nhưng chưa hiểu thế nào. Nhấn luống cuống nắm lại cái thừng, mà Nhấn không dám giật. Nhấn run tay không dám giật. Nhấn đã biết, cả người dưới kia bảo giật bẫy, nhưng giật bẫy thì chết cả người của ta. Một người lính chạy vọt lên đầu dốc, rồi nói to xuống. Có nhà, đến nhà đây rồi. Bọn lính phía dưới càng lao sao. Những quần mán này nằm chết đây à? Nó cản đường à? Giết đi. Nhưng cả toán người lũng vẫn nhùng nhằn không nhích bước. Họ cố dồn bọn lính nghẽn lại giữa dốc. Họ vẫn ngẩng mặt lên núi, kêu khóc, gào thét. Kéo bẫy đi! Kéo bẫy đi! Bọn lính tức quá vượt ổ lên, Nhấn giật bẫy. Hàng trăm tảng đá rầm rầm rơi, người lẫn đá lăn thốc cả xuống vực. Tiếng rú, tiếng thét. Chết rồi! Có trông! Có trông! Trông cắm chết rồi! Chỉ còn mấy người lính cùng với châu đoàn cầm vàng đi sau, chúng tơi tả chạy ngược trở lại. Ngay đêm ấy, các nhà trong lũng dọn đi núi khác. Người ta phòng bị hôm sau đồn Mường Cơi lên báo thù. Cũng đêm ấy, các xóm Mường, xóm Giao trong khu du kích, từ lũng Tùm Cẩu đến khe Mông Mang đều chuyển. Họ đi làm lũng mới, tìm nương mới. Trăng vằng vặc sáng như nước chảy trên lá. Những người còn sống sót đều đã gồng gánh lên vai cả. Nhấn cõng ông Xanh. Ông Xanh bị gãy chân. Con cõng bố đi, lùi lũi, câm lặng, bước cao bước thấp. Đoàn người chuyển lũng đêm, lần lần đi sâu hơn, đi lên cao nữa, lên đến những đỉnh núi cổ, bồng, thắt, ngẵng lại. Quanh năm, trời bủa sương mịt mù, nhưng vẫn có tiếng chim kỳ kêu đêm rục rã đôi hồi. Một năm sau, bấy giờ là cuối mùa thu năm 1952, một tổ quan báo chúng tôi vượt vùng rừng núi Đai Trắng vào chuẩn bị chiến trường trong hậu địch Tây Bắc. Chúng tôi tới một làng người Giao trong khu du kích Bản Thái, khu du kích đầu tiên gặp từ hôm vượt sông Thao vào đây. Các khu du kích ở Tây Bắc trông vào bản đồ quân sự, thấy miền Tây chi chít đồn bốt giặc, nhưng cũng chi chít những khu du kích, chúng tôi đã đặt chân đến một khu du kích trên núi, đã 5 năm nay không biết mặt hạt muối, không có vải. Vào các nhà, không ai dám đứng dậy, váy áo rách cả. Nhưng rồi ai nấy vừa cười vừa khóc, kéo cán bộ ngồi xuống. Chúng tôi đã tới những nơi đau thương dũng cảm ấy. Có giao thông lên báo. Bộ đội mới vào, đến các lũng nhiều lắm, nhiều người đương về lũng ta. Nhấn hấp tấp hỏi, phải bộ đội Sơn không? Rồi Nhấn chạy ngay ra, cả lũng, tất cả lũng kéo ra đầu dốc nhìn xuống xôn xao. Trời ơi, bộ đội, bộ đội! Từ khi võ trang vượt sông Đà sang Mường La, từ khi người bộ đội sau cùng là Sơn đi khỏi, thì bây giờ các lũng mới được trông thấy bộ đội. Ba người đương trèo lên lũng, lượn quanh tít tắp mãi dưới gành đá. Chẳng mấy lúc, ba chúng tôi đã đứng trước mặt mọi người, cười cười thở thở. Vừa tới mà giường đã quen từ lâu. Các cụ già, các chị, em bé, các anh, người nào cũng quần áo rách lòa tòa, người nào cũng hốc hác đen cháy. Nhưng ai ai cũng tự nhiên, thân thiết, đến vuốt vai, sờ súng, sờ ba lô bộ đội, vừa cười, vừa ghé nghiêng, ngắm nghía bộ đội. Ông Xanh chống chiếc nạng, khập khiễng ra tận trước mặt, để nhìn cho rõ hơn. Các bộ đội trẻ, khỏe, má béo căng đỏ. Ông giơ tay, vuốt cái vai áo màu xanh lá. Áo bộ đội bây giờ không rách như áo Sơn ngày trước. Ông sờ đầu khẩu súng trường các bin mập mạp, nhẵn bóng. Ông nghiêng tai nghe, ngắm, luôn miệng. Ồ, súng bộ đội. Ông nhìn, ông nghĩ. Không còn ai gầy ốm như ngày trước nữa rồi. Điểm tốt thế này thì đánh được giặc rồi. Từ nãy, Nhấn đứng im, Nhấn thẫn thờ nhìn chúng tôi, rồi Nhấn nói, có gặp anh Sơn ở đâu không? Chúng tôi biết làm sao mà trả lời, nhưng chúng tôi đoán ngay là có bộ đội tên Sơn đã từng phát triển công tác qua đây, không để cho người du kích trẻ tuổi kia phải thất vọng. Chúng tôi trả lời, anh Sơn trước ở đây à? Thế là Nhấn xoắn lấy và trò chuyện về anh Sơn đến hết cả đêm hôm ấy. Hôm sau, chúng tôi từ khu du kích bí mật xuống điều tra quanh đồn Mường Cơi. Cùng đi có cả Nhấn. Ông già Xanh chống nạng đưa con một quãng ra đầu núi. Đi lần này, vào lúc các lũng lại đương tấp nập một mùa gặt mới, lại đương sửa soạn chống càn và các tổ tăng gia lại rủ nhau đi phát nương mới như mỗi năm, theo lệ thường. Sau này, mỗi khi kể lại chuyện hôm Nhấn đi, Nhấn nói rằng, lúc xuống dốc núi, Nhấn trông thấy Mường Cơi thấp thoáng dưới bóng sương. Nhấn nhớ đồng ruộng, nhớ làng mạc, ven chân rừng, có ao cá, có đồi chè, có chuồng lợn. Bấy giờ là một buổi sáng, tiếng chim kỳ cuốn dài theo gió từ các hốc đá còn mù mịt sương sớm đưa ra. Rồi Nhấn nhớ lại cả cái đời thảm của mẹ và của mình. Nhấn muốn khóc. Giữa khi ấy thì tiếng chim kỳ lanh lảnh như tiếng kèn rục phường săn. Nhấn không khóc được, nhưng từ đấy, trong đời chiến đấu của người bộ đội, mỗi khi nghe trên cánh rừng, đầu rừng nào có tiếng chim kỳ kêu, Nhấn tưởng hồn mẹ và hồn em đi đâu cũng đuổi theo Nhấn.